Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Weaving the Web là hồi ký công nghệ kết hợp phân tích tư tưởng của Tim Berners-Lee, người phát minh World Wide Web, viết cùng Mark Fischetti, xuất bản vào giai đoạn Internet thương mại đang bùng nổ cuối thập niên 1990. Sách nhìn lại quá trình những ý tưởng về liên kết thông tin, giao thức mở và phần mềm duyệt web đã hình thành tại CERN rồi lan ra toàn cầu. Tuy nhiên, đây không chỉ là câu chuyện ai đã tạo ra một công nghệ. Berners-Lee dùng trải nghiệm của mình để giải thích vì sao web cần được xây dựng như một không gian phổ quát, nơi mọi người có thể đọc, liên kết, xuất bản và cùng đóng góp tri thức. Ông cũng đặt ra các vấn đề vẫn còn cấp thiết, gồm quyền riêng tư, kiểm duyệt, sức mạnh của các công ty phần mềm, tính tương thích giữa các hệ thống và quan hệ căng thẳng, giữa lợi ích thương mại với lợi ích xã hội. Mục đích trung tâm của sách là bảo vệ một web mở, có thể cộng tác và phục vụ con người thay vì bị kiểm soát bởi một số ít chủ thể. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ nhu cầu quản lý thông tin ở CERN đến ý tưởng liên kết mọi máy tính. Điểm xuất phát của web trong sách không phải là một kế hoạch kinh doanh hay một phát minh được hoàn thiện trong phòng thí nghiệm, tách biệt. Berners-Lee mô tả môi trường CERN như một tổ chức có mạng lưới nhà khoa học, dự án, tài liệu và máy tính rất phức tạp. Thông tin thay đổi liên tục, nằm trong các hệ thống khác nhau, còn con người cần hiểu mối liên hệ giữa công việc của nhau. Chương trình Enquire, một thử nghiệm ban đầu của ông, được thiết kế để ghi nhận các liên kết giữa người, phần mềm và tài liệu. Từ nhu cầu rất cụ thể đó, ông mở rộng câu hỏi thành khả năng kết nối thông tin được lưu trên các máy tính khắp nơi. Lập luận quan trọng là cấu trúc tri thức của con người không luôn đi theo cây thư mục hay thứ bậc cố định. Con người thường suy nghĩ bằng liên tưởng, chuyển từ một khái niệm sang một nguồn khác. Siêu liên kết vì thế không chỉ là một tính năng, kỹ thuật tiện lợi. Nó là phương thức biểu đạt phù hợp hơn với các kiến thức được khám phá và kết nối. Sách cho thấy sự ra đời của web dựa trên việc nhận diện đúng một vấn đề thông tin chung, rồi tạo ra một cơ chế đơn giản đủ để nhiều cộng đồng khác nhau sử dụng. Thứ hai, các chuẩn mở đã biến một đề xuất kỹ thuật thành hạ tầng toàn cầu. Berners-Lee giải thích rằng web chỉ có thể phát triển rộng nếu các thành phần cốt lõi được thiết kế để hoạt động qua nhiều máy tính và mạng khác nhau. Địa chỉ web, giao thức chuyển siêu văn bản và ngôn ngữ, đánh dấu siêu văn bản tạo thành một bộ quy ước chung, giúp tài liệu có thể được định vị, yêu cầu và hiển thị mà không cần mọi bên dùng cùng một phần cứng hay phần mềm. Giá trị của thiết kế này nằm ở tính tối giản. Thay vì đòi hỏi một cơ quan trung tâm phê duyệt từng nội dung hoặc một nhà cung cấp kiểm soát toàn bộ hệ thống, web đặt ra những quy tắc cơ bản để bất kỳ ai cũng có thể tham gia. Một người có thể dựng máy chủ, tạo tài liệu và liên kết đến nguồn khác mà không phải xin phép người sở hữu các liên kết ấy. Tính phi tập trung này làm giảm rào cản gia nhập và khuyến khích đổi mới ở rìa mạng. Sách cũng cho thấy chuẩn mở không tự động bảo đảm thành công. Chúng cần được bảo vệ trước các định dạng độc quyền và các giải pháp đóng, vốn có thể tạo tiện ích ngắn hạn nhưng làm suy yếu khả năng kết nối lâu dài. Đây là lý do Berners-Lee coi tính tương thích là nguyên tắc xã hội lẫn kỹ thuật. Thứ ba, web nguyên bản được hình dung là nơi vừa đọc vừa viết. Một khía cạnh thường bị quên của câu chuyện web là Berners-Lee không hình dung người dùng chỉ đi đọc các trang do tổ chức lớn xuất bản. Phần mềm ban đầu, ông phát triển trên máy NetXT vừa là trình duyệt, vừa là công cụ biên tập. Điều này phản ánh quan niệm rằng một mạng tri thức hữu ích phải cho phép người dùng bổ sung, sửa đổi và liên kết thông tin thay vì chỉ tiếp nhận thụ động. Trong sách, lý tưởng đó được mở rộng qua khái niệm liên sáng tạo, tức khả năng con người sáng tạo cùng nhau nhờ hạ tầng mạng. Trọng tâm không phải là biến mọi đóng góp thành đúng đắn ngay lập tức. Trọng tâm là xây dựng điều kiện để tri thức được trao đổi, phản biện và cải thiện bởi nhiều người. Vì vậy, web có tiềm năng hỗ trợ hợp tác vượt qua ranh giới địa lý, nghề nghiệp và tổ chức. Tầm nhìn này giúp giải thích vì sao các mô hình cộng tác mở về sau thường được xem là gần với tinh thần ban đầu của web. Đồng thời, sách cũng gián tiếp nêu ra một khoảng cách quan trọng giữa thiết kế và thực tế. Khi việc xuất bản dễ dàng hơn, các vấn đề về chất lượng, trách nhiệm và quản trị cũng tăng lên. Giá trị của sự tham gia rộng rãi cần đi cùng những cách thức để cộng đồng duy trì độ tin cậy của thông tin. Thứ tư, quyền riêng tư. Kiểm duyệt và quyền lực phần mềm là các vấn đề cấu trúc. Phần nhìn về tương lai trong Weaving the Web không xem các rủi ro của Internet là những sự cố bên lề. Berners-Lee đặt quyền riêng tư, kiểm duyệt và ảnh hưởng ngày càng lớn của các công ty phần mềm vào ngay câu hỏi về ai kiểm soát hạ tầng giao tiếp khi hoạt động học tập, mua bán, trao đổi ý kiến và quan hệ xã hội chuyển lên mạng. dữ liệu cá nhân có thể trở thành nguồn lực bị thu thập hoặc khai thác mà người dùng không hiểu hết. Khi đường đi đến thông tin phụ thuộc vào một số nền tảng hay phần mềm phổ biến, các quyết định kỹ thuật có thể định hình cả lựa chọn văn hóa và chính trị. Lập trường của sách không phải phủ nhận vai trò của doanh nghiệp. Berners-Lee thừa nhận web có động lực thương mại và cần phát triển trong đời sống kinh tế. Nhưng ông phản đối việc để lợi ích thương mại biến một không gian chung thành hệ thống bị khóa bởi quyền sở hữu, định dạng không tương thích hoặc quyền kiểm soát tập trung. Phân tích này vẫn đáng chú ý vì nó chuyển cuộc tranh luận từ câu hỏi công nghệ có tiện không sang câu hỏi công nghệ phân phối quyền lực thế nào. Đối với người đọc hiện nay, sách tạo một khung cơ bản để đánh giá liệu một dịch vụ số đang mở rộng khả năng tự chủ của người dùng hay đang khiến họ lệ thuộc hơn. Cuối cùng, quản trị web đòi hỏi đồng thuận kỹ thuật và trách nhiệm của nhiều cộng đồng. Berners-Lee không trình bày tương lai web như thứ có thể được quyết định một lần bởi riêng người phát minh, chính phủ hay doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh vai trò của các chuẩn chung, quá trình đồng thuận và sự tham gia liên tục của lập trình viên, nhà sản xuất thiết bị, tổ chức xã hội và người dùng. Kinh nghiệm xây dựng web cho thấy một giao thức chỉ trở thành hạ tầng chung khi nhiều bên chấp nhận triển khai nó, kiểm tra khả năng tương thích và điều chỉnh nó trước các nhu cầu mới. Đây là công việc chậm hơn việc áp đặt một giải pháp từ trên xuống, nhưng cần thiết để tránh phân mảnh mạng thành các khu vực không giao tiếp được với nhau. Việc thành lập và dẫn dắt World Wide Web Consortium cũng được đặt trong logic đó như một nỗ lực điều phối sự phát triển chuẩn thay vì sở hữu web. Sách không đưa ra một mô hình quản trị hoàn hảo cho mọi thời điểm. Giá trị của nó là chỉ rõ sự bền vững của không gian số phụ thuộc vào các lựa chọn tập thể, từ tiêu chuẩn kỹ thuật đến quy tắc tiếp cận và trách nhiệm xã hội. Độc giả có thể rút ra rằng tính mở không có nghĩa là thiếu quản trị. Trái lại, nó đòi hỏi quản trị minh bạch, có thể tham gia và ưu tiên lợi ích của mạng lưới rộng hơn lợi thế ngắn hạn của từng bên. Kết luận, Weaving the Web phù hợp nhất với người muốn hiểu lịch sử Internet từ góc nhìn của người trực tiếp tạo ra World Wide Web, gồm sinh viên công nghệ, nhà thiết kế sản phẩm số, người làm chính sách, nhà báo và độc giả quan tâm đến xã hội số. Người đọc không nên tìm ở đây một giáo trình lập trình chi tiết hay một lịch sử hoàn toàn trung lập về mọi nhân tố liên quan đến Internet. Lợi ích lớn hơn nằm ở việc thấy các quyết định kỹ thuật như siêu liên kết, giao thức chung và khả năng tương thích thực chất mang theo những lựa chọn về quyền tiếp cận, quyền sáng tạo và quyền lực. Cuốn sách giúp người làm công nghệ đặt câu hỏi rộng hơn về hậu quả của thiết kế. Nó cũng giúp người không chuyên hiểu vì sao các tranh luận hiện nay về dữ liệu cá nhân, nền tảng tập trung, định dạng độc quyền và kiểm duyệt không phải hoàn toàn mới. Điểm khác biệt của tác phẩm so với nhiều sách lịch sử công nghệ là sự kết hợp giữa hồi ức của người trong cuộc và một tuyên ngôn có lập luận về hướng phát triển của web. Berners-Lee không chỉ kể lại các mốc hình thành, mà còn giải thích nguyên tắc đã dẫn dắt các lựa chọn ấy và cảnh báo điều gì có thể mất đi nếu nguyên tắc đó bị bỏ qua. Dù được viết trước nhiều thay đổi của mạng xã hội và điện toán di động, sách vẫn có giá trị như một văn bản nền tảng để đối chiếu giữa web đã có và web từng được kỳ vọng sẽ trở thành. Nếu bạn muốn ủng hộ Tim Berners-Lee, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!